Trình độ căn cơ chúng ta và sám hối được lý thì có thể là diệt được tất cả các tội. Nó khó nha. Về áp dụng về cái phủ tướng hay là cái vô sanh, mà vô sanh, nhắc lại vô sanh nó có bốn nè. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tích quán vô sanh. Nhắc lại, tích quán là phân tích. Phân tích đi đến cái chỗ mà vô sanh á, thì cái phân tích mà thầy thấy cái phân tích dễ nhất là phân tích cái thân này. Mà mấy cái này nếu mà trong đại chúng tập mà mình quán sát là mình ngồi để mà đi sâu vào cái này, nó nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày. Thí dụ như mình bây giờ nó nặng cái vấn đề ngã sở, bao nhiêu cái vật chất, bao nhiêu cái gì của mình mà phân tích kỹ, ngồi quan sát phân tích kỹ nó, cái thân này từ tứ đại nó sanh, hay là do là sáu phần mà sanh, địa thủy bở phong và không và thức rồi nó phát sinh, thì tìm cái ngã sở không có. Nhớ cái đó là rất nhẹ, chứ giờ chúng ta nặng vấn đề cái ngã sở đó. Cái tích quán vô sanh này cũng là hỗ trợ trên đường tu chúng ta rất nhẹ nhàng. Hay là cái thể quán vô sanh, rồi thứ đệ vô sanh, và cuối cùng là nhất tâm vô sanh. Nhớ, cái tội là từ cái tâm mà nó khởi, mà do cái tâm mà nó chấp cái ngã và cái ngã sở, nên cái tội nó nương vào trong đó mà nó ẩn, nó phát sinh, nó nằm ở trong đó. Thành mình nếu mà mình phân không có cái gì của mình nữa thì cái tội nó đâu có từ đâu mà nó ẩn được. Thành cái này cái rất quan trọng nha. Cái này là phải ngồi, chứ ta không có kêu mình lại nào đó. Ngồi để quan sát. Nhớ, cái thủ tướng thuộc về sự và lý, rồi cái tác pháp hoàn toàn thuộc về sự hết. Ví dụ mỗi tháng mình đảnh lễ hồng danh, đó là sự. Hay khuya mình lại pháp hoa, đó là sự. nên là dùng cái thân này mà sám. Nhớ đó là nó sự đó, rồi là thủ tướng là cả sự và lý ở ngoài, nhờ cái đàn nghi cho mình lại, dùng cái thân này mình lại, ở trong dùng cái tâm để mà quán. Hai cái đó nó hợp tác nhau thì nó dễ cái tiêu tội. Nó còn cái thứ ba là hoàn toàn là lý hết á. Cái vô sanh sám là thuộc về lý. Hay lý mà nếu mà cái căn cơ, cái trí của mình nó khá, nó sâu, nó giỏi á, nó thì có thể là mình áp dụng bốn cái phương diện này, từ cái tích quán, thể quán, thứ đệ và nhất tâm, mà nó mau kết quả trên cái đường tu của mình. Nó khó nhưng mà nó kết quả nhiều. Còn nếu mình lại mà để tính cách như là ở ngoài, trong cái bài học chúng ta hồi trước cũng có là mấy cách lại đó, 7 cách lại hay 8 cách lại đó, nghe lại mà lại kiểu như cái chà giả gạo, nó không có lợi ích gì hết đó. Nó có phương diện mà thể dục thôi, thể dục cho cái thân này. Nó thành là về coi lại, mình lại kiếm lại coi lại là 8 cái cách lại đó nha. Từ cái ngã mạng lễ rồi gì đó, rồi trong đó hồi mà năm ngoái giờ mình có học đó. Cái đó là về sám hối. Rồi bây giờ tới thứ 9 là tu chứng sai biệt. Cũ tu chứng sai biệt, biệt viên quán hạnh vị nhân, thiện phục phiền não, năng trừ cố sát. Đó là nếu là thuộc về biệt giáo và viên giáo á, đó là quán về cái bậc mà cái ngô vị mà quán hạnh của viên giáo và biệt giáo. Nhớ bữa hôm này nói là nó có 4 loại giáo của ngài Thiên Thai Trí Giả. Ngài nêu ra là 4 cái giáo là tạng, thông, biệt và viên. Tạng là của tiểu thừa, của sinh văn. Thông là chung cả 2 đại thừa và tiểu thừa. Biệt là riêng của hàng Bồ Tát. Viên giáo là coi như cái cùng tột, trở về Phật thừa. Như trong kinh Pháp Hoa là chỉ có Bạch Ngu Sa thôi, còn cái kia là cái phương tiện hết. Nó phương tiện tại thích xe dê xe hưu, phải là cho đó để mà dụ ra khỏi nhà lửa. Mà Đức Phật cuối cùng rồi, nếu mà cho xe hưu xe dê thì còn sang tham. Trong kinh Pháp Hoa nói nếu mà ta nói một cái lời của tiểu thừa chưa cứu cánh, đó là ta còn sang tham. Thành là cuối cùng đưa chúng sanh về Phật thừa hết á, là Bạch Ngu Sa hết. Đó là cái bản hoài của Đức Thế Tôn ra đời. Chứ cho đó cái phương tiện, không biết phương tiện thì không có cứu cánh, còn trong dòng phương tiện, nên làm sao dẫn dắt được lên Phật quả. Đó là cái bản nguyện của 10 phương chư Phật là vậy. Còn tất cả đều là cái phương tiện. Thành trở về cái viên giáo thì ở trong này có đề cập viên giáo là nó trọn vẹn hết. Từ cái giới sát giới đời gì cũng là viên giáo mới là trọn vẹn. Còn biệt thông tạng nó là cũng cái phương tiện trong phạm vi nào đó thôi. Thiện phục phiền não, những cái hạng mà biệt giáo, cái ngô vị quán hạnh của biệt giáo viên giáo là khéo, là phục được phiền não. Có thể là đề phòng hay ngừa được cái cố sát. Nhớ cái cố sát với cái ngộ sát á, thì cái bậc này thì có thể là khéo phục phiền não thôi, chứ chưa diệt phiền não nha. Phục mà chưa diệt. Nhớ cái phục này là cái giống như là gì? Giống như mình lấy đá mà đè cỏ, nó nằm đó. Thành cái hàng mà sơ quả của thinh văn á, là diệt hết kiến hoạt mà chỉ phục tư hoạt. Nhớ tư hoạt nó phục rồi còn trở lại, thành kiến hoạt đoạn hết trong 3 cõi, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Rồi cái tư hoạt chỉ là phục thôi, nhớ phục chứ chưa có đoạn. Rồi trong này ta nói là cái này hàng này là phục phiền não. Rồi cái bậc này có thể là ngăn ngừa, đề phòng, cố sát. Còn cái đoạn là tương tự sơ tâm. Cái hàng mà sơ tâm á là trước đoạn kiến hoạt, cùng với cái hàng sơ quả của tạng giáo và thông giáo, nó ngang nhau. ăn chữ tề là do gì được cái sức của đạo cộng giới, cho nên không có định nha, được cái sức của đạo cộng giới. Thành là tại sao thinh văn nó ngoài nhiếp luật nghi, còn cái định cộng giới và cái đạo cộng giới, mà tại sao cái đạo và cái định có cộng giới trong đó? Người ta nói là tại sao cái từ mà nói là định cộng giới và đạo cộng giới, sao có cái cộng trong đó? Định cộng giới và đạo cộng giới ngoài cái nhiếp luật nghi ra, nhớ là hai phần. Nếu về cái Bồ Tát thì nó ngoài cái nhiếp luật nghi ra là còn hai cái tụ sao, nhiếp thiện pháp và nhiếp thu tình. Còn ở bộ thinh văn ngoài cái nhiếp luật nghi ra còn cái định cộng giới và cái đạo cộng giới. Là tại sao có cái cộng ở trong? Đạo cũng cộng giới mà định cũng cộng giới, hai cái đó đều có cái cộng trong đó. Là do cái gì thêm? Nếu cái định không đủ sức, đạo không đủ sức không, mà thêm cộng giới trong đó, là nhờ cái hỗ trợ của nhiếp luật nghi ngăn. Nhớ nha, cái định nó được đó là do cái ngăn ở trước cái bờ thần ngồi đó rồi, nhưng mà do cái nhiếp luật nghi đó mà nó hỗ trợ cái định cộng vô đó, thành nó có chữ cộng á. Nó rồi cái đạo cũng vậy, là cộng thêm đó, nên mà là định cộng giới và đạo cộng giới. Mà cái định cộng giới này là cái hữu lậu giới, nhớ nha, là cái định cộng giới là hữu lậu giới. Tại vì sao? Còn định là còn giới, mà hết định hết giới. Ví dụ như mình ngồi đó, ngồi yên như vậy là giới. Tại vì cái thân mình là ngồi đâu có ăn trộm, miệng mình ngồi đó đâu có chửi ai, đâu có nói dối, thì cái đó là định. Nhớ định. Mà xả ra định thì có như là mình ăn trộm, mình nói dối, nên gọi là hữu lậu giới. Còn cái đạo cộng giới này là vô lậu giới. Nó ví dụ như chúng ta là chứng được sơ quả, thì cái công năng của sơ quả đó luôn luôn lúc nào cũng ly ngộ sát. Có cài đất hay là cuốc làm ruộng gì, là lưỡi cuốc lưỡi cài côn trùng nó cách luôn luôn lúc nào 3-4 tấc. Đó là do cái lực của cái đạo cộng giới, thành kêu là vô lậu giới. Cái định cái đạo nó khác đó nha. Đông này như cái trước là đoạn kiến hoạt, cùng với cái tạng giáo và thông giáo có hàng sơ quả ngang nhau, bởi vì được cái sức của đạo cộng giới, chứ ta không, có định cộng giới. Có thể đoạn được hai cái giết, cố sát và ngộ sát. Nhớ là năng đoạn cố ngộ chi nhị sát. Cái này nhờ cái đạo cộng giới này có thể đoạn được cái hai cái sát, cố sát và ngộ sát. Như là dòng họ Thích, thà chết mà chẳng có chiến đấu. Thì ở trong này có ai có coi trong cái bộ mà Tạp sự Tỳ Nẻ Gia của bộ Căn Bản Thuyết Như Thí Hữu Bộ Tỳ Nẻ Gia, có nói rất rõ về cái vấn đề ác sinh với dòng họ Thích, nhớ chưa? Có đoạn đó nói rõ ở trong cái căn bản á. Thì trong đó có thầy kể cái chuyện mà dòng họ Thích là thà chết chẳng có chiến đấu. Tại khi mà liên quan đến cái vua Thắng Quang, vua Thắng Quang khi là cưới cái cô gái mà không phải là dòng họ Thích, cái người đó là tỳ nữ của Mahanam. Mahanam là cái địa chủ dòng họ Đức Thích Ca. Mahanam là anh của gì? Ana Luật. Nhớ là con vua Học Phạn. Thì Mahanam lúc đó là coi cái chỗ mà 6 vị vương tử xuất gia. Thì là khi mà tất cả những vị vương tử nói là mỗi nhà thái tử đã thành đạo rồi, thành Phật rồi, thì mỗi nhà trong cái dòng họ Thích nên đưa mỗi người xuất gia. Thì trong đó nào là có A Nan, rồi có là Kim Tỳ La, rồi Mahanam. Bữa đó Mahanam với A Na Luật, hai anh em ruột trong đó, mới về mới là bàn với nhau. Ma Nam thì định xuất gia trước, nó định đi xuất gia có hai anh em thôi, là kêu anh A Luật ở nhà giữ nhà tài sản này cái nọ là kế thừa gia nghiệp. Thì anh A Luật tính xuất gia trước, Ma Nam mới tính ở nhà, ở nhà nó khỏe hơn, giữ gia nghiệp chứ vậy. Thì Ma Nam nó nếu mà ở nhà thì phải làm này làm kia làm nọ, nào đất điền tài sản rồi là dựa thấp rồi phải cho kỹ như vậy đó. Thì anh A Luật nói là cực quá, thôi tôi làm không được để tôi đi xuất gia. Thì anh A Luật mới là đi xin bà mẹ xuất gia, bà mẹ làm không cho, không cho. Hai cái chuyện đó nó dài. Rồi liên quan đến Ma Nam á, Ma Nam là một địa chủ, thì cái bữa đó là giao cho một cái vị tá điền để mà thâu thuế. Thâu thuế, thâu thuế thì bữa đó cái ông mà được Ma Nam cử là giữ coi ba cái thuế của tá điền á, thì ông bệnh nên tất cả những cái lúa mà thâu được sử dụng về thuốc của cái ông này hết đi. Thì cả năm trời Ma Nam không thấy rồi đem nộp lúa, mới hỏi những người trong làng á, thì nói là đồng bào làm ruộng thất bát á, sao mà không có lúa vậy. Thì người ta mới nói tại vì có, chúng tôi đóng đầy đủ hết mà ông này ông sử dụng vấn đề ông bệnh là này không có nộp. Thì Ma Nam nói vậy là ngoài tài sản ông ra có những cái tài sản gì hay không. Ở lúc đó ông đó ông chết rồi, vợ đứa con trai đứa con gái. Thì Ma Nam nói thôi để đem đứa con gái lại để phục vụ để mà trừ số nợ đó. Thì cái cô gái này mới được đem về Ma Nam. Ma Nam thì có một cái bà già, mỗi ngày bà là chiên bánh và khâu những cái tràng hoa đem dâng Ma Nam. Công việc bà làm như vậy thì sau này có một cái cô gái đó mới về, về khéo hơn, mắt sáng hơn. Bà già này mới giao cho cái cô này khâu những cái tràng hoa đó lớn hơn, đi vào rừng bẻ những cái hoa đẹp hơn, tươi hơn, dâng lên. Bả chỉ là chiên bánh thôi. Mấy đệ có coi cái đó hết chưa? Thầy có kể rồi phải không? Có lúc nào thầy có kể? Có chưa? Thì mới là một hôm Ma Nam mới thấy sau lúc này cái tràng hoa nó đẹp hơn, lớn hơn, mới hỏi cái bà già. Bà già xưa nay bả nói là tôi già cả rồi, mắt nó mờ, thành là sau những cái tràng hoa không đẹp, nhỏ hơn cách này cách khác. Thì cái đứa con gái đó bắt đầu có cái tên là Thắng Mang. Nhớ nha, đặt cái tên là Thắng Mang. Thắng á là nó lớn, nó đẹp, nó cái sâu nó ấy hơn. Thắng Mang á là sâu cái những cái tràng hoa nó đẹp hơn, kêu là Thắng Mang. Thắng Mang có từ cái tên tên đó. Mà không đề cập đến vấn đề mà mặc lợi, mặc lợi về cái phương diện mà giữ cái vườn lại khác nữa. Nhớ nha, cũng một bà, một bà Thắng Ma của một bà đó. Thì cái ngay lúc đó vua Thắng Quang á mới là đi săn, đi săn được nguyên con ngựa của vua Thắng Quang nè, nó chạy riêng lạc bầy đi. Quan quyền kia ảnh đi đi lạc con ngựa này một mình, cái nó là mang vua Thắng Quang này đi tới cái giường của cô Thắng Mang đang giữ, giữ cho Ma Nam. Mà cái giường đó một hôm cổ là cũng có sắc đẹp của con gái đẹp như vậy, cổ mới nghĩ rằng tại sao mình xinh đẹp như vậy mà mình vẫn làm đầy tớ, mà bao nhiêu người kia họ sung sướng như vậy mà sao mình làm đầy tớ với tuổi. Thì bữa đó từ nhà Thắng Mang mang cơm đến cái chỗ mà giữ giường, thì ở trên đường cổ nghĩ vậy, cổ nghĩ tại vì mình hồi trước là thiếu cái sự bố thí, thiếu cái phước báo, thành bây giờ phát nguyện có một cái vị nào mà có thể là cái bậc chánh giác như vậy, mình cúng dường để chuyển được cái thân này, cái kiếp mà làm nô tỳ như vậy. Thì nói như vậy rồi thì cái duyên nó đến, thì có một cái vị sa môn đi ngang qua, thì cổ mới đảnh lễ cúng hết cái phần con của mình đem lên giường cho vị sa môn á. À, rồi cái là hỏi là cô có phát nguyện gì không, cổ mới nói hết vấn đề đó. À, thì nói chú nguyện cho cô sẽ thoát khỏi cái kiếp nô tỳ. Nó cổ đó từ đó mới về ngay cái giường mà giữ cho Mahanam á. À, thì vua Thắng Quang tự nhiên đi săn ngựa đó, nó lạc vào trong đó, lạc vào trong cái sân, trong cái giường của cái cô Thắng Mang đang giữ này. À, thì nhà vua Thắng Quang không có xưng tên của mình. À, vô đó rồi là nói giờ ta cần nước rửa chân, thì cô giữ giường này, cô Thắng Mang này mới lấy lá sen là múc nước ở trên cái hồ cho nhà vua rửa chân. Khi mà rửa chân rồi, Thắng Quang nó mới nói là ta cần nước rửa mặt. Thì cô Thắng Mang nghĩ rằng nước rửa mặt phải nước sâu ở dưới sạch hơn, mát hơn, thì đưa sâu vào ở dưới giữa giờ lòng hồ đó là múc lên. Thì Thắng Quang rửa mặt thấy hai cái nước này nó khác nhau. Rồi Thắng Quang khi mà rửa mặt rồi nó ta muốn uống nước, ta khát nước uống nước, thì cái cô này nước uống thì phải nó trong, sâu vô dưới cái đáy hồ mới múc đem lên cho ông vua uống. Thì Thắng Quang mới nói là trong hồ này có ba dòng nước phải không? Thắng Mang mới nói dạ không, trong hồ này chỉ có một cái hồ này thôi. Ông vua nói ta cảm giác có ba cái nước khác nhau. Thì mới hỏi cô Thắng Mang, cô Thắng Mang mới là nó phải là coi như là lúc rước chân thì muốn nước ở trên mặt uống, muốn sâu ở dưới như vậy thì nó mát, nó sạch hơn. Thì ông vua Thắng Quang thấy cái cô gái này tế nhị, cô coi như là người mà hiểu biết mà tế nhị như vậy. Thì vua mới nói là ta cần bóp chân, cho bóp chân tay ta ngủ. Thì giờ Thắng Mang mới bóp tay chân cho nhà vua, mà đặc biệt ở trong luật diễn tả là tay chân của Thắng Mang đụng tới đâu là những người khác họ ngay ngắt đi, nó mềm, nó là êm dịu vậy. Nó thành mới chinh phục được cái nhà vua này. Khi nhà vua ngủ rồi thì cổ nghĩ rằng đây là không phải một cái người thường, có thể nhiều người tìm đến là sát hại, nên cổ ra khép cửa cổng lại, khóa cổng lại. Thì ông vua ông vừa ngủ giữa chừng ông nghe tiếng ngựa là hí rống ở ngoài, ở ngoài sân. Ông giật mình thức dậy, ông hỏi coi những cái gì mà rần rộ ngoài. Thì những cái hàng mà đi lạc đường ấy, quan quyền đi tìm nhà vua mà vô không được cửa cổng. Ông vua mới nói tại sao đóng cửa. Thì bà Thắng Mang là mới nói là ông tôi không biết là ai, nhưng mà tôi biết là cái người quý phái, cái người mà có quyền thế. Mà có quyền thế thì nhiều người có thể là sát hại, nên tôi đóng cửa lại, khóa cửa lại. Thì cái ông vua Thắng Quang thấy cô này tuyệt, cũng rất là tế nhị, mà rất là có thể là về làm thứ phi được. Thì nói là cô chủ nhà trong này, cổ nó không phải, tôi là cái người tớ, người ở đợ cho cái gia đình giàu có này, chứ là tôi giữ giường thôi chứ tôi không phải là chủ. Thì hỏi ra thì nhà vua mới kêu cái ông chủ Ma Nam lại. Vua Thắng Quang nói tôi muốn người này, tôi muốn đưa cái cô gái này về cung. Thì Ma Nam nói vợ tâu bệ hạ, chứ đây không phải dòng sắt để lợi, đây là cô tỳ nữ, nếu ngài cần thì sẽ đem cái dòng họ Thích để mà đưa về cung cho ngài. Thì vua Thắng Quang nó không cần, tôi cần chỉ cần người này thôi. Thì mới xa mã là cái là nhà vua kêu trở về cung, đem kiệu, đem xa mã rồi là để mà cho cái cô này trang điểm. Rồi khi đem về thì vua Thắng Quang rất là có hiếu với bà mẹ, mới là đem cô này qua đảnh lễ ra mắt bà mẹ. Rồi cô Thắng Mang khi mà đảnh lễ, hai tay ở trên chân bà quốc mẫu mà, rồi là úp mặt do đó, thì cái tay mềm mại này trên đó, thì cảm giác của bà quốc mẫu, bà nói là cái cô gái này có thể làm hư cháy cái nước của ta. Nên bà là kêu vua Thắng Quang đứa con bà từ chối, bà không chấp nhận là vua Thắng Quang cưới nè. Nhưng mà vua Thắng Quang không chịu, rốt cuộc bà cũng chấp nhận. Nhưng mà bà nói vì cô này mà có thể nước sẽ là tan nát. Thì khi ở với Thắng Quang á, có một đứa con, sanh ra đứa con thì đem qua bên bà mẹ để đặt tên. Thì bà mẹ đặt tên đứa cháu nậu này là Ác Sinh, mà đồng thời đó có một cái vị đại thần cũng sanh một lượt ngày đó giờ đó, mà làm khổ rất khổ mẹ đó, tên đặt là Ác Mẫu, còn cái đứa này gọi là Ác Sinh. Cái này nó khác hơn vua Tỳ Lưu Ly nha. Nhớ cái Tỳ Lưu Ly mà giết dòng họ Thích, thì bây giờ cái hồ chỗ đó nó cũng còn, mà cái này cái liên quan đến vấn đề mà nó cái dòng họ Thích nè. Khi mà lớn lên á thì cái Ác Sinh này nó về bên phía dòng họ Thích á, mà cái dòng họ Thích thì làm những cái nhà rải cát mới này để thỉnh Đức Thích Ca về giảng pháp. Bước vô đó đầu tiên mà Đức Thích Ca chưa về, Đức Phật chưa về á, thì cái Ác Sinh này nó đi vô trước, đi vô trước nha. Thì những người trong dòng họ Thích, những nhà hàng Bô Lão mới là đuổi ra, nó mày là con của tỳ nữ, không phải dòng họ Thích, nó giai cấp á, chửi mắng á, rồi mới coi cái dấu mà của Ác Sinh này đi tới đâu là họ quét, họ móc đất cho đó, họ liền hết, đem đất mới vô họ thế vô, tại vì đây là tỳ nữ. Thì cái Ác Mẫu kia là nhỏ con của Quan Đại Thần, cái Ác Mẫu kia mới là thái tử, nói nghe, nó ta nghe nhưng đợi ta lên làm vua chừng đó ta mới trả thù, giờ này ta còn nhỏ thì chưa trả thù. Rồi khi nghe Ác Sinh nó lên làm vua rồi, mà cái việc đó cô nói rất kỹ về vấn đề mà xóa ngôi vua nha. Ác Sinh á xóa ngôi vua, khi xóa ngôi vua rồi á, thì là cái ông bạn của nó là Ác Mẫu này mới nhắc lại việc đó, cái việc nhắc thù xưa đó. Thái tử dòng họ Thích mà là chê bai cách này cách khác và mạ nhục như vậy, thì vua Ác Sinh mới là đem quân để mà qua diệt dòng họ Thích. Đức Phật biết mới giữa đường, và vừa trưa vậy Đức Phật ngồi giữa đường, thì Ác Sinh mới đem quân tới đó, thì mới gặp Đức Phật, thì mới là hỏi tại sao ở đây là Đức Phật ngồi để mà chặn đường lại, trong bóng mát thiếu gì ngài không ngồi mà ngồi ngoài nắng vậy. Thì Đức Phật mới nói là không bóng mát nào hạnh phúc bằng bóng mát gia đình. Thì Ác Sinh biết Đức Như Lai không muốn ta chinh phục dòng họ Thích, kéo quân trở về. Kéo quân trở về một lần thứ hai nữa, Phật cũng vẫn chặn đường, kéo về lần thứ hai, qua lần thứ ba nữa, thì Đức Phật nói là cái nghiệp của cái dòng họ Thích nó tới. Lúc đó thì Đức Phật kêu dòng họ Thích hoàn toàn là thọ ngũ giới. Nhớ thọ ngũ giới là nếu nó có tấn công vô thành thì dùng cung tên bắn, đừng bao giờ trúng người, bắn trúng rách áo hoặc giả trên mũ, trên đầu thôi. Thì khi tấn công như vậy thì Ác Sinh mà muốn trở về, khi chưa vô thành được sợ mới trở về. Thì cái Ác Mẫu này mới nói rằng là bệ hạ cứ tấn công vô, tại dòng họ Thích đã thọ ngũ giới rồi, thành bệ hạ thấy rõ là bắn không ai chết đó, cung tên tính là bắn rách áo hay là rách mũ thì vậy thôi. Thì lúc đó mà tấn công vô giết hết cái dòng họ Thích. Lúc đó thì còn có Mahanam là cái vị mà dạy dỗ ai cho mới xin một điều, một điều là ngừng trong một cái giây lát, xin cấm nguyện đó thôi. Là trước là Ác Sinh là do Mahanam dạy, là dạy dỗ vua nha, tình như coi như là thầy, thì chỉ ngưng lại, yêu cầu tất cả binh sĩ ngưng lại, đừng giết dòng họ Thích. chỉ là có mấy phút thôi, xin một cái điều đó, ma nam xin thì ác xin thấy cũng dễ, là xin có một điều đó dễ dàng. Thì ma nam nói là trong một hơi tôi lặn xuống, bắt đầu lặn thì có ngưng không cho giết, cho tới chừng nào tôi nổ lên thì hãy giết, tạm ngưng vậy. Thì ma nam mới là lặn xuống dưới cái đáy hồ đó, lấy tóc của mình cột trong cái rễ cây, chết luôn dưới đó mà không có lên. Thì vua binh lính ở trên này thấy sao lâu quá ma nam không lên, xin có một hơi lặn thôi, thì coi là chết. Đó là liên quan đến cái chỗ này. Thì còn dài sau này rồi là liên quan đến giết dòng họ Thích như thế nào, đó là diễn cái này nó khác hơn cái diễn tả trong cái dòng họ Lưu Ly nha. Dòng họ Lưu Ly thì nói là cái quá khứ trong một cái cánh đồng đó, phải không, có một cái hồ nước nó cạn, rồi có một cái số mà giữ chăn trâu giữ trâu á, mới là xuống đó là những cá kia nó chết hết á, mà còn một con cá thiệt lớn mà trong đó tất cả mọi người chăn trâu kia nó bắt cá hết, nó giết cá hết, chỉ có một con cá lớn á. Thì là cái thằng chăn trâu này nó lấy cái cây mà nó gõ ở trên cái đầu cá nó ba cái mà nó không có bắt giết. Thì nó sau này nó đó là cái quá khứ khi mà dòng họ Thích bị giết như vậy, thì Đức Phật bị nhức đầu ba ngày, chỉ bị gõ ba cái đó là cái trả về cái báo trước, nhiều kiếp trước á. Mấy em để có coi chỗ đâu, đó là dòng họ Lưu Ly, sách nó để ra rất nhiều. Còn ở đây chỉ thấy trong căn bản đề cập đến nó ác sinh là giết dòng họ Thích thôi. Mà bây giờ cái dòng họ Thích đó là cái giếng mà còn để lại, cái giếng để lại nó là giết cái chỗ đó, máu của dòng họ Thích cách thành cái Tỳ La Vệ lối chừng cỡ hơn cây số ở ngoài đồng. Một cái đó đi một đổi nữa tới cái mộ của bà Maya và Vua Tịnh Phạn ở phía cái Tỳ La Vệ, ở phía bên chỗ mà là Lâm Tỳ Ni, đi trở về cái thủ đô mà cách Minh Đu á, ở đó ngoài đồng. Thì thầy nói liên quan đến cái chỗ mà ngoài dòng họ Thích nè. Thành mới để mà coi những cái tư liệu rất nhiều về liên quan đến cái luật này. Như Thích Chủng, Ninh Tử, Bất Chiến, như dòng họ Thích thà chết chứ không có chiến đấu. Đây là đoạn vấn đề cố sát. Sơ quả canh địa là cái hàng sơ quả mà cài ruộng, cài đất đó, trùng ly tứ thốn, là coi như là trùng kiến đồ nó lìa, nó cách nhau bốn tấc như vậy, cái đó là cái ly ngộ sát đó. Thì đoạn ngộ sát giả, đây là đoạn về cái ngộ sát vậy. Hoa Nghiêm nhị địa, vâng, tánh bất sát sanh giả, nhị ước giáo đạo, nhị địa giáo ba la mật tăng thượng. Nó là trong cái phẩm nhị địa của kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng cái tánh mà không sát sanh đó, ở đây ước về cái giáo đạo là cái sự dạy, cái sự mà phân ra đó, đó là hàng nhị địa. Về cái giới ba la mật tăng thượng. Còn nếu mà ước về cái lý sát á, thì cái hàng nhị địa chính là cái giới ngoại cho cái quả Tu Đà Hoàng. Cái Tu Đà Hoàng này ta chưa cho vô cái giới nội nha. Mình nói là cái ngoại phàm á, cái nội ngoại phàm mà đối với cái phần kia gọi là từ cái là cái thập tính nó thuộc về ngoại phàm, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là mới nội phàm. Mà đây gọi giới ngoại là còn tu Đà Hoàng, cái quả Tu Đà Hoàng này còn thuộc về trong phạm vi của giới ngoại. Về tạng giáo ngoại nội nhị phàm, năng phòng sát chân đế tội. Nếu mà nói thuộc về cái ngoại và nội, ngoại phàm và nội phàm của cái tạng giáo á, tạng giáo này của là sinh văn á, của nhị thừa, là có thể ngăn ngừa được cái viết về cái tội chân đế. Hôm trước mình có viết về chân đế và tục đế. Chân đế là cái hàng nhị thừa, là phân tích cái bàn là thuộc về không, nhớ là không chứ không phải có thiệt, là phân tích từ cái gỗ, từ cái thở này kia nó thành không. Không là thuộc về cái chân đế, mà chân đế của hàng nhị thừa này là không độ sanh. Nhớ chân đế là không độ sanh, mà không có quán về vấn đề mà tục đế, thì là từ cái chân quán vô cái giả quán, thì hoàn toàn thấy cái này là giả chứ không nó thiệt. Nó thì là không có cái tâm mà độ sanh của cái hàng nhị thừa. Trong này ta mới nói là hoặc ước về cái lý sát thì hàng nhị địa chính là cái quả của giới ngoại của Tu Đà Hoàng và Tạng Giáo. Hai cái phần nội và ngoại của Tạng Giáo có thể phòng ngăn được cái tội giết cái chân đế của hàng sơ quả trở lên, vĩnh viễn đoạn sát về cái tội của chân đế. Vĩnh viễn đoạn, đoạn nha, đoạn cái tội mà sát về chân đế. Còn hàng thông giáo càn huệ tánh địa, cái càn huệ địa này mấy đệ học có nghe cái từ mà càn huệ địa không? Càn huệ địa này là cái huệ mà nó bị khô đi, cái địa vị nè, cái giai đoạn này là tu hành của Bồ Tát mà tuệ mà không có định của hàng Bồ Tát á. Cái gì các bậc thánh mà ba thừa bắt đầu tu về cái ba pháp mà quán á, mới để có nghe những cái từ ngũ đình tâm quán, biệt tướng quán, là tổng tướng niệm xứ quán, là có nghe đó chưa? Thường thường ở trong vấn đề quán nó có đề cập á, nó là ngũ đình tâm quán nè, rồi biệt tướng niệm quán và tổng tướng niệm xứ quán á, là có cái tuệ quán nhưng mà chưa hoàn toàn thấy được cái lý tánh của chân đế, nên là cái trí tuệ nó bị khô, nên gọi là càn huệ địa, cũng như là gọi là thinh văn nha, chỉ là cầu niết bàn, nên không có tiến tới về cái vấn đề mà để độ sanh đi. Đó là kêu là cái càn huệ địa, là càn huệ địa của thông giáo á. Ha, cái này nói về cái thông giáo là chung của hàng Bồ Tát và cái thinh văn, mà có thinh văn đó thì cái thinh văn có hàng gì thừa gọi là bất định tánh thinh văn, chứ không định tánh thinh văn, từ tiểu thừa có thể là chuyển qua đại thừa được. Càn huệ tánh có thể ngăn được sát về cái tội tục đế, chân đế là tục đế. Còn cái hàng mà bát nhân dĩ khứ, bát nhân này là hàng tam địa nha, hay dùng cái từ khác là bát nhân. Cái hàng mà tam địa trở lên ha, bát nhân trở lên á, cũng lại vĩnh viễn đoạn. Cái hàng sơ tâm biệt giáo, tín ngưỡng ở nơi trung đạo, có thể là ngăn được cái tội giết về cái trung đế. Còn thập trụ và thập hạnh, là thập trụ thập hạnh là trong 40 địa vị mà hai cái đầu thập tín là ngoại phàm, thập trụ thập hạnh, thập hướng và thập địa, đó là thập trụ và thập hạnh ban đầu, là do chưa phục hẳn vĩnh phục. Cả hàng thập trụ thập hạnh thập hướng là thứ ba của tam hiền, vĩnh viễn phục được, vĩnh viễn mà là phục vĩnh viễn. Có hàng sơ địa vĩnh viễn đoạn, gồm đoạn cả hai tội sát của nhị đế, chân đế và tục đế, để chứng đạo đồng với là viên giáo. Còn sơ tâm hàng viên giáo rõ biết được cái pháp giới, chẳng hoại một pháp nào, hay chỉ có hàng viên giáo mới có thể là phòng hay là ngừa được cả hai cái tội giết về nhị đế, chân về tục. Cho nên gọi là đệ nhất thanh tịnh, đây là mới nói lên hàng viên giáo mới cuối cùng mới trọn vẹn. Cũng là luận ở nơi danh tự thanh tịnh, là quát hạnh thanh tịnh, là đến cứu cánh thanh tịnh, là lục tức đó nha. Ta nói là trong lục tức, nói giờ mới để nhớ hiểu không, trong cái lục tức á, lý tức Phật rồi là danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, bằng chứng tức Phật á, nó là trong cái lục tức á. Thứ 10 là tánh ác pháp môn, cái pháp thiện ác đều là tánh cụ, nó là cái pháp tánh ác đều có đầy đủ. Đạt được cái tánh đó đều có thể là hoặc là dùng thiện hoặc là dùng ác mà chẳng bị cái dụng của cái và chẳng bị về thiện ác nó lấy đó nó làm cái cơ sở đó, nó nói về cái sở dụng đó. Chờ nếu mà chẳng có đạt được cái tánh của nó thời bị thiện ác nó ràng buộc đi, chẳng biết công năng nó xứng tánh do gì bị thiện ác nó là cột trói, chữ dụng là trong đó, cho nên toàn tánh đức mà thành hai cái phần tu nghịch và thuận, hoặc là ở nơi khổ là cái bị hai cái báo ở nơi khổ, cái hoặc đó bị ở nơi khổ và cái lạc, để có thể khéo dùng thiện và ác. Cho nên cố tức nhị tu hàm hiệp bình đẳng nhất tánh, cho nên liền hai cái chữ tu đều là hiệp và có nhất tánh bình đẳng, thành ở nơi là tích nhiếp nhị môn. Giờ nó là phân tích để nhiếp vào trong cái hai môn. Nay nó rõ về cái tánh ác, lại là ước về cái hai nghĩa. Một là dùng cái sự sát, như là thánh vương hồi xưa giết tiên dự Bà La Môn 500 người, bèn là đây là để cho vô lượng thọ mạng cho họ. Tại vì cái việc mà hồi xưa mà tiên nhân, tại vì tiên nhân dự Bà La Môn nè, thì hiện là làm vua, hồi xưa là giết ông vua này, là giết cái số mà 500 bị cái Bà La Môn của tiên dự nè. Để gì? Vì cái giết mà để họ được cái vô lượng thọ mạng, cái là vì lòng từ bi này mà để giết, trong cái này là cái phương tiện của cái Bồ Tát, thành đây ta nó mới dùng sự giết á. Thì đó là tiên nhân, cái ông vua này ông giết hết 500 vị Bà La Môn của tiên dự, mà vì để cho họ được cái vô lượng thọ mạng. Đây cũng có thể xưng là vị thiện thức khai giá, đây là khéo biết khai và giá trong cái giới này. Lại như vua Yểm Túc quyển là quá ra làm cái người ác để mà trị phạt, còn Sa Di nuốt ăn con hàng ngoại đạo đó khiến cho họ xuất gia chứng được cái quả, đều là cái dụng khéo léo ra về cái sự sát vậy. Đó là nói cái lý sát và sự sát, bây giờ ta nói cái sự sát trước. Nêu những cái vị đó vì cái phương tiện đó mà để độ thôi. Còn thứ hai là dùng cái lý sát, cái chỗ gọi rằng là sát vô minh phụ, đây là nghĩa là giết cha vô minh, giết mẹ tham ái, mới là hộ sanh tu thị, tu thị sát. Đây mới là để bảo vệ cái sự sống của mình, chứ tất nhiên là giết những cái cha vô minh mà mẹ tham ái. Đây mà cái giết mà giết cần nên giết, là giết hết mới an ở được. Trước là nó rõ về bất sát, ác đến với Phật quả mới có thể là rốt ráo cứu cánh như là thanh tịnh. Cái văn này nó rõ về sát, cũng đến cái Phật quả mới có thể là rốt ráo hết về cái nghĩa mà sát. Mà nó là nó nếu nó tới Phật mới hiểu được rõ hết cái sát này, hay là nó tới Phật mới là rốt ráo hết những cái tập khí của vấn đề sát, như Phật mới biết rõ mà thôi. Đó là hết cái giới sát nha. Cái giới sát này thật sự nó là nó cũng rất là khó nha. Mình nói về cái sự á, mà chúng ta là để mà giữ về cái sự về sát cả một vấn đề chứ không dễ, từ cái nhỏ đến cái lớn. Mà đại chúng nhớ, nếu cái sát thuộc về cái giới tánh, mà cái giới tánh là giàu ngộ sát cũng vẫn là chịu quả báo về ngộ sát, chứ không phải nó ngộ sát tuy không tội, không có tội, nhưng mà ngộ sát cũng phải vẫn chịu quả báo ngộ sát. Đại chúng mình hiểu chỗ nào? Chịu quả báo về ngộ sát, mình không cố sát người ta không cố giết mình, nào nữa chịu quả báo mình cũng phải chịu cái ngộ sát vậy. Dầu mình ký này mình ngộ sát thì nó khó lắm nha, tại vì thuộc về cái này là tánh giới, bản chất nó là độc, thành Phật không bao giờ khai cho hàng thánh dân đó, đó. Đối với vấn đề mà là cái tánh giới, chứ không phải mình nói là mình ngộ sát mà không có quả báo. Ngộ sát cũng vẫn có quả báo ngộ sát. Mình vì lòng từ bi mình hành hạnh Bồ Tát, mình giết cũng vẫn có cái quả báo ra trong cái giết vì cái lòng từ bi. Thành vì đó là cái tánh giới rồi. Về cái giới sát, mấy người đại có cái chỗ nào để hỏi không? Thành ta nói là cái giới sát nó khó lắm nha. Thành ta mới nói gì? Biển rộng mênh mông khó đoạn, không chi hơn ái dục. Đường trần mang mát khó giữ, chi có giá giới sắc sanh. Mình thấy khó. Từ trên đơn mình bước xuống cũng là coi như là có chúng sanh nó đã tổn thương rồi. Thầy đi dạy nhiều người cũng đề cập, những cái lớp Phật tử cũng đề cập rất nhiều nha. Nói nếu mình bệnh á, thí dụ như mình bệnh lãi chẳng hạn, đi bác sĩ cho uống thuốc đặng giết lãi, sát không? Sát chứ. Bây giờ mình cảm ta cho uống thuốc trụ sinh, uống thuốc gì đó để mà diệt những con vi trùng, đó là cũng sát rồi. Nó sát. Nó như là hồi xưa Đức Phật nó là hàng tỳ kheo, có một ông đó là chết. Chết để mấy ngày như vậy, coi như là những con dòi á nó sanh ra. Thì Đức Phật mới là kêu hàng tỳ kheo đem cái xác của vị tỳ kheo đó đi thiêu. Hàng tỳ kheo không dám, nói vậy là sát sanh, không ai dám đem thiêu á. Đức Phật nói là ông thiêu chứ không có tội. Tại vì những cái con vật này từ cái thịt của con tỳ kheo ra, nó sanh ra chứ không phải từ đâu đến. Mà giờ ông tỳ kheo này ông chết rồi á, thì sau này khô rồi cái con này nó cũng chết, cho đâu sống hoài mấy gì dọi đâu con sống nữa. Thì đó là Đức Phật cho phương tiện đó là đi thiêu, dầu là những cái con nó chết. Còn nhiều người ta hỏi nó vấn đề mà uống, bây giờ mình bị sáng lãi ở trong ruột của thuốc cho chết, muốn giữ cái... bây giờ để mình chết hay nó chết, nó thấy không? Nó bây giờ là tính là coi mình chết hay nó chết, thì cái nào cần để là để chứ cái đó nó cũng khó lắm, khó. Thành là chúng ta nên cũng tránh. Ví dụ như vấn đề tại sao Phật cấm chúng ta làm ruộng, làm này làm kia, cuốc đất hàng thì kiểu cuốc đất. Ví dụ như thờ bây giờ mà Đức Phật đưa vào vấn đề mà tà mạng á, bây giờ nếu mà làm lúa, làm rẫy, làm qua màu mà không xịt thuốc sâu rầy thì không có ăn. Nó thờ này nó rồi làm mà cuốc lên thì bao nhiêu côn trùng nó chết. Nó thì cái đó Đức Phật không cho, đó là Phật cấm hẳn. Thì bây giờ nếu mà mình ở giường thì nó bây giờ hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, nếu không làm thì hàng tỳ kheo không đủ sống. Nhưng mà cái đó là Phật không khai nha. Đại chúng nhớ Phật không khai chỗ đó nha. Phật không khai. Tại vì mới nó làm vậy là nó là đã là sai rồi, là bây giờ là thuộc về tà mạng. Nếu mà thì kheo chỉ là để ôm mình bắt khất thực. Mà chúng ta phải hiểu rộng, mà ôm mình bắt khất thực không phải là ôm mình bắt ra ngoài đường mình xin, không phải. Nhớ nha. Cái khất thực nó có ba. Một á là người ta đem đến cho mình họ cúng. Nhớ. Thứ hai nữa là họ mời mình về nhà họ thỏ trai. Rồi thứ ba nữa là những vật dụng họ đem cúng chứ không có trực tiếp những cái thức ăn đó. Thì là Đề Bà Đạt Đa mới đưa ra là hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực cực đoan. Nhớ, cực đoan có 10 điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa. Là Đức Phật đưa ra cái thương lượng là nó tương đương. Nó có thể dễ dàng hơn, ví dụ như Đức Phật nó là hàng tỳ kheo mặc y phấn tảo, nhưng ai đem giải đến cắt rập từng miếng cúng dâng mình được quyền nhận. Đề Bà Đa nó không được, nhất định không nhận, phải vô những cái bãi tham ma hay là đống rác mà lượm đó y phấn tảo. Còn ai mà cất nhà cũng không được, ở dưới gốc cây thôi, nhất định không cho, không được quyền ở. Cái thứ ba là ở dưới gốc cây á, rồi ăn là khất thực thì phải là khất thực thôi, chứ ai mời về nhà cũng không nhận, ai đem vô chùa cúng cũng không nhận nữa. Đó là cực đoan của Đề Bà Đạt Đa đưa ra là những cái điều mà phi pháp nữa. Rồi Đề Bà Đạt Đa không cho hàng tỳ kheo ăn muối, không cho hàng tỳ kheo uống sữa, không cho tỳ kheo ăn thịt cá. Nói đó những cái điểm mà cực đoan của Đề Bà Đạt Đa đưa ra để phá tăng chống lại Đức Phật. Nói tôi nói là những cái điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa. Rồi về cái giới này quý đệ nào còn hỏi thắc mắc về cái giới sát nào mà. Thôi giờ mà học qua cái giới thứ hai những đoạn đó nha. Đệ nhị đạo giới là trộm. Nếu Phật tử tự mình trộm, dạy người trộm, phương tiện trộm, dùng bùa chú để trộm, nhân trộm, duyên trộm, cách thức trộm và nghiệp trộm, nhẫn đến vật của vật cướp, nhẫn đến quỷ thần là có chủ, vật của vật cướp có chủ, tất cả tài vật nhẫn đến một cái kim của ngọn cỏ không được cố trộm, mà Bồ Tát lẽ ra phải sanh Phật tánh hiếu thuận, lòng từ bi, thường cứu giúp tất cả cho mọi người sanh phước, sanh vui, mà trái lại trộm lấy tài vật của người thì Bồ Tát này phạm tội ba la di. Thường thường ở trong cái vật chất, nếu Đức Phật thường ở đưa trong kinh đó là cái vật chất là cái sinh mạng thứ hai, hai sinh mạng thứ hai của con người. Cái sinh mạng của mình đó là sinh mạng thứ nhất, vật chất là sinh mạng thứ hai. Cái thành mình thấy nhiều người cái tài sản họ mất hết, họ dám tự giận, dám uống thuốc độc quỷ thân này, đến người coi đó nó là rất lớn. Trong cái giải thích là bất giữ nhi thủ tha vật, chẳng cho mà lấy cái vật người khác, đây gọi là trộm, danh vi vi đạo. Tự trộm có tám thứ, tự mình là trộm có tám thứ à. Hoặc là trước nhiên kiếp thủ, cái gì? Cái này là lấy trước mặt, giật lấy trước mặt á. Hoặc là tìm hạnh thiết thủ, thiết này là trộm à, tìm mà nó ngầm lén nha. Hoặc là mình lén lấy, hoặc trá thuật phiến, phiến là lừa đảo, hoặc là dối trá, dùng thủ thuật đủ thứ để lừa đảo để lấy, hoặc là dùng thế lực để mà tưởng lấy, hoặc thế lực tưởng thủ, hoặc từ tụng thủ, hoặc là mình thưa kiện để lấy, hoặc để mạng thủ là gì, hoặc là mình là tráo chát để mà lấy, hoặc họ ký thác nhi bất hoàng, họ gửi mình nhận, người ta gửi ký thác á, gửi mà mình không có trả lại, hoặc là mình trốn thuế chẳng có nạp thuế, ưng thâu thuế nhi bất nạp là trốn thuế, đây gọi là tám thứ, tám thứ trộm. Trong luật cũng phân ra cái vị trí là trộm trên gánh, trộm trên cây, trộm trên hư không, trộm dưới đất, trộm trong nước là vân vân, đó là nhiều thứ cách trộm đó. Giáo nhân trộm giả là dạy người mà trộm như thế nào, dạy người vì ta mà cướp lấy. Giáo nhân vị ngã kiếp thủ, dạy người lấy cho mình đó nha. Nãi chí vị ngã thu thế giả, nhẫn đến mà thu thế cho ta, trốn thế cho ta, cái này là thu thế cho mình. Nhược đảng giáo nhân tác bát chủng đạo, nếu chỉ dạy người làm tám cái việc trộm này mà lợi chẳng về mình, chẳng kết tội trọng. Cái này là nó là lợi mình mới kết tội trọng, tám cái loại trộm mà về cái lợi phần mình chia cho mình, còn cái lợi mà không có chia cho mình thì không có cái tội trộm. Thị thử giới kim chế nhĩ, ở giới này cũng gồm một chế trong đây vậy. Nó là nó giải thích vấn đề mà nó trộm á. Nó giải thích là phương tiện trộm là cái vật kia đến mình phương tiện để mà giấu cất, phương tiện tàn cử mà lấy mà ở đâu đó mình lấy đem lên đó mình giấu mình cất đi. Như chữ gì? Chữ như gì? Nhương nhương là trộm, như nhương dê chi loại, như là cái loại mà trộm dê đem mà cất giấu, phương tiện mình cất mình giấu đó, à, dê nó đi lạc đó, mình dẫn đi mình cất giấu, à, đó là gọi là chữ nhương á, nhương dương loại. Chú đạo giả dùng chú thuật để trộm như thế nào? Là dùng các cái thứ chú thuật để lấy tài vật của người. Thì ở trong luật có nói, nhưng mình thấy chắc là Việt Nam mình không có. Dùng những cái bùa chú á, rồi là tự nhiên những cái vật đập, đập chú đó, những cái thần linh, những cái đó mới đi lấy về vật cho mình. Trong luật có đề cập tới vấn đề Ấn Độ. Còn mình bây giờ nó thần chú nhiều lắm nha, cả chùa, cả mấy thầy mấy cô cũng có thể sử dụng ba cái bùa ngải. Nhớ, nói ta nghe, có không? Nhiều lắm, bây giờ nghe nhiều lắm á. Nói gì nghe hết á, cúng gì cúng hết á. Cái lúc đó nói là phát tâm liền vậy, rồi sau này mới biết rất nhiều. Bây giờ là nó là cái phong trào ở đây là nói nhiều lắm, người ta xài nuôi ngải, rồi là xài những cái ngải ta nói ta nghe đó. Ha, hoặc giả là gì đó đọc thần chú hay là gì đó, có khi trên xe và ta cầm cái tay mình nhờ nhiều tiền đưa hết á. Lúc đó là không biết gì hết, rồi mà tỉnh lại là mất hết rồi. Nên đó là có nhiều cái vấn đề này cũng vào trong cái chú thuật này. Hoặc là khiển đầu quỷ thần đẳng, hoặc là sai là quỷ này kia thần hay vân vân. À, rồi đến là nhân trộm á, là hưng tâm cố thủ tha vật, là khởi cái tâm lên nha, cố lấy cái vật người khác. Hoặc là dùng cái tâm mà nịnh bợ, chữ xỉm nè, nịnh bợ. Hoặc dĩ khúc tâm, dùng cái tâm mà nó cong quẹo, mình đủ cách để mà lấy. Hoặc là sân nhuế, dùng cái tâm mà sân hận, hoặc là dùng cái tâm khủng bố. Đây gọi là cái nhân trộm. Nhớ cái này là dùng cái tâm nha, chứ chưa có mình có cái ý mà trộm bất cứ hình thức nào để trộm, nên mà gọi là nhân trộm. Và cái duyên trộm đó là xuyên gì? Xuyên du huy hám. À, du huy là đào tường, hám cũng là dòm ngó, xem xét đó. Xuyên này là đào, đào tường khoét vách ha, mà lén mình rình rập mà vân vân, các việc đó gọi là cái duyên. Đạo pháp giả là cái pháp mà cái cách thức mà trộm, là bẻ khóa nè, lấy các việc đó là mình dùng cái chìa khóa hay là bẻ khóa là ta. À, trộm nghiệp, cử tha vật ly bổn xứ, là đem cái vật đó lìa khỏi cái chỗ cũ. Thành cái giới trộm này nó khác hơn cái giới của thế gian. Trộm ở thế gian á, trong Phật pháp và định tội là lìa khỏi chỗ. Thì nên mình đã phải nhớ là ba cái động tác trong một việc làm nào, trong yết ma cũng nói là ba động tác: gia hành, căn bản, hậu khởi. Gia hành, thí dụ mình thấy cục bạc đó, mình để ý 3-4-5 ngày để đào tường, khoét vách, mở khóa, mình vô tới đó rồi cũng còn gia hành. Rồi tới cái tay mình đụng tới cục bạc còn gia hành. Nhớ nha, mà mình dời qua khỏi cái chỗ cũ rồi là cái căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó là mất giới liền ngay chỗ đó. Nhớ chưa? Rồi dời khỏi chỗ rồi mới lại sợ tội hay sợ ta thấy này kia, để là nguyên cũ cũng vẫn là mất giới tỳ kheo. Nếu mà cái đó 5 tiền trở lên, nó khác hơn thế gian. Còn thế gian thì chưa bắt tội. Nếu có tâm trộm ta dời đi bỏ túi rồi ta sợ quá ta lấy ta trả lại nguyên, không ai thấy thì không tội. Hoặc giờ có thấy cũng là cái tội nhẹ, tài sản chưa mất. Còn giờ mình dời khỏi chỗ là mất liền. Dầu có lấy dời khỏi chỗ trả lại cũng vẫn mà phạm ba la di hay là mất giới tỳ kheo. Có phạm giới này. Bây giờ cái nghiệp là dời khỏi chỗ. Nãi chí đẳng giả, giữ khinh huống trọng, nhẫn đến những cái việc khác là nêu khinh, kêu cái nhẹ, huống về cái trọng. Về cái Phật tánh giả, là về cái Phật tánh đó, tất cả chúng sanh đều có cái tánh sẽ thành Phật, là hữu giai đương quả chi tánh, là tất cả chúng sanh đều có cái tánh thành Phật. Cái đương quả là quả tương lai sẽ thành đó. Tánh thị bất cải vi nghĩa, Cái tánh là cái nghĩa chẳng có cái thay đổi giờ đổi, nên mình nói là Phật tánh ở thánh cũng không tăng, ở phàm cũng không giảm, xưa nay nó như vậy rồi. Thành là trong thiền đó nói là con chó nó có Phật tánh không đó. Nó tại sao hay vậy mà con chó nó có thành Phật mà nó có Phật tánh, nó vẫn có Phật tánh đó. Mà cái Phật tánh ở chó đó nó cũng vẫn còn nguyên như vậy, mà nó không lộ ra thôi, chứ nó có. Mà nếu không có làm sao thành Phật được? Thành tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì chắc chắn có thành Phật. Vào con kiến con đồ vẫn có Phật tánh. Thế thành ta mới nói là cái này mới là thường trụ. Nên là tánh thị bất cải vi nghĩa, cái nghĩa là không có giờ đổi, tức tiền giới chung thường trụ chi ý. Cũng như ở giới trước mới nói là cái ý nó là cái thường trụ, xưa nay sẵn có vậy chứ không có thay đổi, thường trụ. Đạo nhân tài vật giả, nói về trộm về cái tài vật của người đó là như thế nào? Ý hiển trùng nhân biên kết trọng giả, cái ý hiển bài về cái người này kết về cái trọng tội. Nếu mà thì cái tài vật mà cố ý như vậy là hiển bài từ nơi bên người để mà kết về cái tội trọng. Cái giới này cũng đầy đủ về cái hai nghiệp tánh và giá. Do gì xâm phạm và cái y báo của người khác, tức là đoạt cái ngoại mạng hay là cái mạng ngoài của người khác, khiến cho người kia khổ sở u sầu, cái pháp luật nhà vua cũng là trị tội người này. Đó là nó là mới định tội. Nếu mà nó là tánh giá hai tội, mình lại nhớ nha, là cái tánh đó, bản chất của nó, dầu Phật ra đời, Phật chưa ra đời, người đó làm đệ tử Phật, không đệ tử Phật, đụng tới đó đều cũng là bị dương pháp, cũng chịu cái pháp luật của quốc gia đó, thuộc về cái tánh giới, bản chất tự nhiên xưa nay vậy. Còn giá giới là chồng thêm cái tội của ai thọ giới Bồ Tát là mất giới Bồ Tát, là phạm giới Bồ Tát, nó là cái giá nha. Nó thành cái người người đệ tử Phật nó phạm cả cái tánh giới và cái giá giới, cả hai luôn. Nó mới có cấp trước có câu hỏi đó, nếu như vậy là cái người mà thọ giới cái tội nhiều hơn cái người mà không thọ giới. Giới ta mất có tánh giới, còn mà mình thọ giới rồi mất cả giá giới luôn nữa. Cái vua pháp cũng trị tội. Năm duyên thành trọng. Thứ nhất, thị hữu chủ vật là cái vật có chủ. Thứ hai là tưởng có chủ. Thứ ba là có cái tâm trộm. Thứ tư là trị giá năm tiền. Thứ năm là dời khỏi chỗ, khỏi chỗ cũ. Nó có năm cái duyên mà định cái tội. Chủ nó có ba phẩm, hoặc là vật của Phật, vật của pháp, vật của hiện tiền tăng. Nếu cái vật có chủ nó được ba phẩm mà thượng phẩm thì nó là lớn nha. Hiện tiền tăng là có tứ phương tăng, cha mẹ, sư trưởng, gọi là thượng phẩm. Cái vật mà vật lớn, vật đạt là cái thượng phẩm á, thì cái vật đó của là sư tăng, là cái vật của Phật, của pháp, của cha mẹ, tất nhiên bực kính điền và ân điền. Hoặc giả là cái vật của người trời gọi là trung phẩm, còn của quỷ thần súc sanh gọi là hạ phẩm. Nó trong này chia ra là cái vật ba phẩm thượng trung hạ. Thì trong cái giới sát mình thấy cũng chia ra là cũng là ba thượng trung hạ. Sát thượng phẩm là như thứ nào? Giết Phật nè, hay là làm Phật ra quyết, rồi giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng A Xà Lê, với là thánh nhân, tức như A La Hán trở lên, đó là phạm tội nghịch thượng phẩm. Giết trung phẩm là giết người thường, loài trời. Rồi hạ phẩm là loài súc sanh với côn trùng, đó là chia là ba cái loại phẩm sát. Còn nếu trộm thì thượng phẩm là vật của Phật, của những sư tăng, của cha mẹ, đó là thượng phẩm. Người trời thường đó là trung phẩm, còn những quỷ thần súc sanh đó là hạ phẩm. Trộm thượng phẩm cặp trung phẩm, nếu mà trộm vật thượng phẩm và cái trung phẩm trong cái loài người thì phạm tội trọng. Còn trộm cái vật mà trung phẩm trong cái loài trời và cái vật hạ phẩm đều kết cái tội khinh, nó phân ra cái kết tội trọng vật khinh đó. Hoặc là tuy trọng nhưng mà chặt mất giới, trọng mà không mất giới, đó là cái phần thứ nhất là vật có chủ. Thứ hai là vật tưởng có chủ. Hồi nãy là vật đó mình có chủ thiệt nha, rồi mình tưởng có chủ, chứ mình có chủ thiệt mà mình là tưởng không có chủ mình lấy thì cái đó coi như là có tội không? Nếu mà nói là tế là cũng kết tội nhẹ, tại vì mình có tâm tham, có tâm tham. Còn cái này là vật có chủ, mình cũng tưởng là có chủ, nên vậy mình cố mình lấy. Cái phần thứ hai đó, hữu chủ tưởng, là vật chỉ tưởng có chủ, cũng đủ là sáu câu á, là câu đúng, đương, nghi và tịch. Đương này là đúng, nghi này là nghi, tịch này là lợt. Nó có sáu câu, mấy mà bà trước cũng có nêu á. Có chủ, tưởng là có chủ, nghi là có chủ, hai câu này là kết trọng. Cái đó là nó có chủ mà mình tưởng là có chủ, mà mình nghi là có chủ, thì coi như mình lấy kết trọng. Còn cái vật mà không chủ, mình tưởng là có chủ, nghi là có chủ, hai câu này kết tội khinh. Cái vật không chủ mà mình tưởng là có chủ, mình nghi là có chủ, không chủ nhưng mà mình nghi là mình mà có cái tâm trộm mình lấy, nên phạm tội khinh. Còn cái vật có chủ mà tưởng là không có chủ, rồi là không có chủ mình tưởng là không chủ, hai câu này đều không phạm. Nó nói là cái vật mà có chủ mình tưởng không có chủ, ta có chủ mình tưởng ta bỏ, rồi cái vật đó thiệt là không chủ mình tưởng không chủ, thì hai câu này đó là không có phạm. Lại cái vật có người, mình tưởng là có người, nghi vật của người, hai câu này kết tội trọng. Mình đại theo kịp này không? Kịp không? Tại chữ dễ dễ không mà thầy khói đọc âm. Đó là cái vật của người, mình tưởng vật của người, rồi mình nghi vật của người, cái này kết trọng. Còn cái vật của người, mình tưởng là vật của phi nhân, và cái vật của phi nhân, mình nói là nhân vật nè, phi nhân vật tưởng là cái vật của người, mình tưởng là chẳng phải của người. Và cái vật chẳng phải của người, mình tưởng chẳng phải của người, nghi vật của người, cái vật chẳng phải của người mà mình tưởng là vật của người, bốn câu này là kết tội khinh. Thứ ba này là có tâm trộm, là đạo tâm giả. Trộm là tưởng chẳng phải ta cho, phi giữ tưởng. Cái vật đó mình tưởng là mình có tâm trộm, nhưng mình tưởng rõ đó là cái có người ta không có cho mình. Tưởng cái vật chẳng phải của mình, phi kỹ vật tưởng chẳng phải của mình. Rồi tưởng chẳng phải là vật ta dứt bỏ, phấn tảo người ta bỏ rồi đóng rác. Là tưởng chẳng phải mình mượn dùng tạm, mình thấy mình mượn dùng tạm thôi chứ mình không có lấy sở hữu luôn. Rồi là tưởng chẳng phải là của người thân, thân hậu, chứ của người thân, cha mẹ của mình lấy mình xài thì không ngại gì, mình không có tâm trộm. Chính là cái nghiệp chủ. Chỗ mà ta kết tạo chỗ này là có cái tâm trộm, nó là nghiệp chủ đó nha. Nên là mình biết cái đó là vật có chủ rồi, không phải người ta cho mình, cũng không phải là ta bỏ, mà không phải là của mình, rồi cũng không phải là mình mượn mình xài tạm, mà không phải của bà con. Đây là cái nghiệp chủ nên phạm. Thứ tư là trị giá 5 tiền Tây Quốc, tất nhiên là Thiên Trúc á, 1 đồng tiền lớn trị giá 16 đồng tiền nhỏ, hoặc là lấy 5 tiền, hoặc là lấy trị giá cái vật trị giá 5 tiền kết tội trọng, 4 tiền trở xuống kết tội khinh, hoặc tuy nó trọng mà chẳng mất giới, hoặc là 2-3 phen nhược nhị phiên tam phiên, hoặc là 2-3 lần 2-3 phen á, rồi lấy chung lại thành vật 5 tiền có cái ý tương tục là sổ mãn kết trọng, Nếu mà nó là có ý liên tục mà không có gián đoạn á, thì coi đủ năm tiền kết trọng. Tại mình là có ý liên tục mà ngăn lại, thí dụ sáng mình chỉ có nhiều lấy nhiều thôi, 4 tiền. Hay là chiều cái mình đi có nhiều lấy nhiều nữa, 3 tiền nữa, thì giờ 7 tiền mà cũng không phạm tội trọng, tại vì ý không liên tục. Còn giờ mình có liên tục á, là nếu lấy một lần là 5 tiền thì phạm ba la di thôi, mà chút nữa mình đi lấy 2 tiền rồi sau mình đi lại lấy 3 tiền nữa, dài dài đó, có ý liên tục như vậy thì coi như là phạm. Ở trong luật ta nói rõ ràng nha, chứ nhiều người mánh kiểu đó đó, nó lấy lần 5 tiền phạm ba la di, rồi cho mình lấy nhiều lần đâu, nhiều thâu lân giá, người ta nói được cộng lại mà nó đủ 5 tiền vẫn phạm ba la di. Thành cái tiền đó mình để nó khó lắm nha. Cái tiền này là cái tiền mà mấy cái nhà làm luật của Trung Quốc cũng điên đầu ba cái vấn đề này, mà rốt cuộc không ai nói khác hơn nữa được. Nhớ rồi, rốt cuộc phải là sử dụng 5 tiền. Những cái bộ căn bản kia dùng mà ma sái ma sa ca đây, họ bàn rất nhiều cái giờ 5 tiền này trị giá bao nhiêu, không ai nói được. Những nhà làm luật ở Trung Quốc á, tại vì ở đây là chỉ nói 5 tiền, bên Trung Quốc dịch ra là tiền, còn bên kia ta nói samaka hay là ma sái, là có hỏi rõ là những cái vị đại thần vào cái thờ thần Bà Sa La ở nước Ma Kiệt Đà, nếu người dân nào mà trộm trị giá 5 ma sa ca thì coi như là bị tử hình. Thì Đức Phật mới lấy 5 ma sa ca đó rồi qua bên Trung Quốc thì dịch ra tiêu tiền. Thì ta nói tiền này là tiền, không biết là nó tiền là gì, mà nó tiền mà nói là vàng thì nó trật. Mới ở trong luật mới nêu ra, nếu mà nó 5 tiền này là 5 cây vàng, bao nhiêu ký vàng thì cũng không có định được. Không định được à, tại vì trong luật mới đưa ra là cái y sĩ kỳ bà trị cho một cái bệnh của một cái phú ông trưởng giả, mà hết bệnh rồi ông phú trưởng giả tặng cái ông kỳ bà này 40 vạn lượng vàng. Trong luật nó nói đề cập nè, 40 vạn lượng vàng, mà 40 vạn lượng vàng này so với 5 tiền này mà tử hình là cái số nó là như thế nào, khó, không có nhà làm luật nào mà nói rõ. Mà rốt cuộc rồi họ kết luận lại, nếu mỗi quốc độ nào mà tòa án kết án cái tội danh lạng trộm tử hình thì lấy đó để mà có định tội cho một tỳ kheo ba la di. Chỉ có cách đó ta đồng ý về tóm lại nhiêu. Chứ về nó dùng 5 tiền hay 5 ma sa ca, 5 ma sái cái đó cũng khó cái vấn đề. Vấn đề mà đề cập đến này thành nó cũng khó nha. Còn mình cũng mượn cái 5 tiền mà của những nhà làm luật của Trung Quốc là mình định, nhưng mà chúng ta phải hiểu 5 tiền này là cái trị giá tòa án kêu án tử hình của một cái tội trộm. Mình lấy cái đó nó mới là kết tội ba la di của một tỳ kheo. Mà cái giới này là cái giới phức tạp nhất, nha, là có nước thì có tử hình, có nước không có tử hình. Rồi trong cái trộm nó có tình tiết nữa, nó tình tiết rất nhiều. Ví dụ ở trong Bồ Tát Giới cũng đề cập cái sự đau khổ của con người. Dù nó 5 tiền như vậy, cái người mà mình trộm có người giàu có 5-7 lượng vàng, họ không đau khổ bằng cái người mà lượm ni lông được chỉ vàng mà mình trộm. Nhớ, chỉ vàng rất lớn đối với họ. Còn hàng tỷ phú 20 cây vàng đối với họ là không thành vấn đề. Thành ở đó là cái định tội cái này cả một vấn đề. Nó thành rốt cuộc rồi bây giờ cũng phải là nó 5 tiền, mà 5 tiền phải hiểu là tòa án kết án tử hình mới định tội cho một tỳ kheo. Nó khó, cái này nó phức tạp nhiều lắm. Ha, thì dầu có Bồ Tát Giới không có nói rõ trong này, nhưng mà Bồ Tát Giới cũng căn cứ vào thinh văn giới định đó là mà định tội. Mình để thấy cái này nó 5 tiền mà nó Bồ Tát Giới trộm thôi, cái duyên khởi thì không có, tại vì Bồ Tát Giới thì nó không có cái duyên khởi. Phật vừa thành đạo nói với cậu Bồ Đề sau 7 ngày sau Phật thành đạo, nói những cái giới trọng giới khinh này thì không có cái duyên khởi nào hết. Là nếu mà căn cứ vào cái Bồ Tát Giới định tội này cũng phải căn cứ vào thinh văn để định tội. Đó, cái định tội về cái theo của thinh văn, mà thinh văn thì cái luật pháp của Ma Kiệt Đà là 5 ma sa ca thì phạm tội tử hình. Đó, thì bây giờ mình cũng căn cứ vào đây để mà mà định tội cho một cái vị tỳ kheo nó khó. 5 tiền 4 tiền trở xuống kết tội khinh, hoặc là tuy là trọng nhưng mà chẳng mất giới. Nếu 2-3 lần lấy cộng lại 5 tiền đó thì cái ý tưởng của nó liên tục á thì đủ kết tội trọng. Không tương tục á thì có kết tội khinh. Nếu mà cho lấy vật cái chỗ này chẳng có trị giá 5 tiền mà là đến cái chỗ khác trị giá 5 tiền thì kết trọng. Đó là vậy, mình lấy ngay chỗ đó là 5 tiền mà đem chỗ khác bán có 3 tiền thôi thì vẫn kết trợ trọng. Tại vì ngay cái chỗ mình lấy giờ khỏi chỗ là cái căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó, tôi tính ngay chỗ đó. Còn chỗ đó là trị giá có 3 tiền, mình đi chỗ khác mình bán tới mấy chục tiền thì cũng không kết tội trọng được. Ở chỗ này ta nói, cái chỗ này chẳng trị giá 5 tiền mà lấy đến chỗ khác trị giá 5 tiền thì kết trọng. Còn nếu ở đây chỗ này trị giá hơn 5 tiền rồi lấy đến cái chỗ khác chẳng có trị giá 5 tiền thì kết tội khinh. Thứ năm là nêu lìa cái chỗ cũ, nên là mình dời khỏi chỗ cũ. Tha vật trí tại thử xứ, cái vật này để ở cái chỗ này dời động khiến cho qua cái chỗ khác di động linh xuất bổn xứ, rồi lìa khỏi cái chỗ cũ. Hoặc là tự mình dời, hoặc là dạy người khác dời, hoặc là phương tiện dời, hoặc là dùng chú thuật để dời. Từ thời gian này kết thành trọng tội. Rõ như trong cái ngũ giới tướng trong đó đã nói. Thì trong cái này là kết tội có 5 cái điều để mà kết tội. Một là cái gì? Cái vật. Hai là mình tưởng. Ở trên là nếu mà cái vật đó là đủ 5 tiền dời khỏi chỗ, đó là kết tội. Nên đó là có 5 điều để mà kết tội. 1 vật có chủ, 2 tưởng có chủ, 3 là có tâm trộm, 4 là 5 tiền và thứ 5 là dời khỏi chỗ. Đó là cái tội trộm. Thành nhớ cái thinh văn giới trộm này là Phật chế ở đâu? Phật chế giới trộm ở đâu đối với thinh văn? Ở đâu à Phật chế giới trộm? Trong cái duyên khởi của thinh văn, Phật chế ở đâu? Phật chế ở tại nước Ma Kiệt Đà, trị vì của vua Tần Bà Sa La, mà chế cho một cái vị tỳ kheo nào? Cái duyên khởi của thinh văn á, tỳ kheo nào? Tỳ kheo nào? Ở Đàn Ni Ca. Là Đàn Ni Ca ở cái vùng mà núi Linh Thú. Nghe không? Ta nhắc lại là khi mà Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo có thể là sống ở rừng hoặc giả là cái chỗ này yên ổn để tọa thiền, thì Đàn Ni Ca mới là đốn cây ở phía núi Linh Thú á, rồi là che những cái chòi bằng rơm bằng là lá cây vậy. Thì cái người đi củi, những người qua củi về chụm 3 lần như vậy, Đàn Ni Ca đã đi khất thực về cái nhà mình nó mất đi. Thì Đàn Ni Ca xuất thân từ cái thợ làm gạch, nó con của ông chủ làm gạch, biết cách thức mà phải nung gạch như thế nào, làm gạch như thế nào. Thì Đàn Ni Ca mới là làm cái nhà gạch thiệt là đẹp, vừa ý bỏ đi. Lần thứ 3 Đàn Ni Ca mới xin gỗ của một cái ông quan mà giữ gỗ của tầng Bà Sa La, chỗ mà Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đập á. Mình thấy nhớ cái chỗ này thầy nhắc lại nó có mấy cái điều mà nó hay. Hai Đức Phật đó, thứ nhất á là nếu mà ta không kêu hàng tỳ kheo đập á thì cái pháp phụ lậu phát sinh. Thì những cái tôn giáo khác nói rằng là đệ tử Cù Đàm pháp phụ lậu bắt đầu phát sinh à. Mà pháp phụ lậu phát sinh á thì có nó trái với con đường đạo. Thứ hai nữa là thiếu lòng từ. Thiếu lòng từ khi mà làm như vậy thì chắc chắn nhồi những cái nước, những cái bùn, những này kia nọ thì có những con vật trong đó. Rồi đem nung lên thì nào lá, nào cây, nào là gỗ, rồi trong đó có thêm mục, là cũng sát sanh một số, nên thiếu lòng từ. Thứ ba nữa là mất cái thời gian. Thời gian mà đi làm như vậy thì mất cái thời gian tọa thiền, mất thời gian mà tu đi. Thứ tư nữa là quan trọng nhất, đó là dính mắc vào cái ngã sở. Nhớ cái này của mình đắm trước vào trong đó, cái đó là cái rất quan trọng. Nếu mà cái phòng vừa ý, cái nhà vừa ý đầu thì mình có là kẹt vào trong đó. Thành bốn cái điều đó mà Đức Phật là kêu đập bỏ. Mình thấy cái người xuất gia chúng ta nhẹ nhàng nhất là làm sao đóng vai là khách. Là khách mà Đức Phật, chúng ta làm khách trong ba cõi. Mà giờ chưa ba cõi thì thôi mình làm khách nha, ít ít giúp cái phòng của mình cái khách nha. Thế thật là mình để mà đi đâu mà mình làm cái người khách trọ qua đêm là khỏe nhất thôi. Là cái nhà trọ khách sạn đó mình ngủ một đêm, hai đêm đó rồi sáng ngày xách gói mình đi không liên tiếp một cái gì. Chứ cái phòng nhà của mình mà tự mình làm chủ, mình sắm mình luyến tiếc, dính mắc trong đó rất nhiều. Thành ra đó là nếu mà chúng ta biết tu nha, đôi khi mình cũng rất sợ những cái gì liên quan đến mình, những cái thích đó. Thích cái gì thì dính mắc trong đó. Thành ra này coi những cái chuyện mà Cam Tỳ Kheo mà ông dính mắc cái bụi mía đó, thấy không? Rồi cái là cái bà vợ mà ôm ông chồng mà hung trước khi mà ông chồng ông tắt thở đó. Khó mấy cái luyến ái trong đó, cái dính mắt trong đó, cái sợ lắm nhưng mới thường. Mình thấy khó, thành cứ đi lên đi xuống như là cú đi sợ. Là cái đoạn mà cái duyên khởi mà pháp cú mà nhớ cái đoạn đó chưa? Cái đoạn mà cái bị Sa Môn nó đứng trước cái bữa ăn của hai vợ chồng á, nó ông sao là không lịch sự chút nào hết. Ngay bữa ăn của người ta mà ông đứng đó. Thì ông này nói chính nhà ngươi mới không lịch sự á. Nó hỏi tại sao không lịch sự? Là giết cha để ăn thịt mà cưới mẹ để làm vợ. Nhớ đoạn đó chưa? Trong pháp cú nó rõ. Tại vì cái vợ chồng cái ông này á, trong cái pháp cú thí dụ, trong cái cuốn pháp cú thí dụ có câu chuyện á. Nói chuyện là hai vợ chồng người này rất là bỏng sẻn, không có cúng kiến ông Phật Pháp thì kheo phất thực không bao giờ cho á. Khi mà ăn như vậy đóng cửa nhà lại, đóng cửa rào, đóng cửa trong hết á. Rồi có hai vợ chồng với có một đứa con trai thôi, nhỏ rất cưng á. Bữa nó bắt con gà là trống để mà làm thịt để ăn trong Sa Môn nè. Đức Phật mới hiện ra bậc Sa Môn tại ngay cửa đó, trong cái bữa ăn á, là xin nó ôm mình bác nó đứng đó. Thì đứa nhỏ thì họ rất cưng, họ để ở trên bàn những cái thịt, những cái gì thì xé cho nó ăn. Rồi hai vợ chồng ăn xương, ăn cánh, ăn đầu rồi đó. Thì khi mà thấy cái vị Sa Môn đứng vậy, họ mắng chửi, họ đuổi đi, họ mạ nhục. Rồi là thấy cái duyên mà có thể độ được thì vị Sa Môn quá Phật nó mới nói là không có biết hổ thẹn cách này cách khác. Rồi nó sao không biết hổ thẹn? Nó là chính con gà nó là cha của ngươi. Cha của ông vì tiếc của nên không có đi đâu được, mới sanh giờ là con gà trong nhà ông đi giữ cửa, giờ này ông đi làm thịt ta. Còn mẹ của ông đó là một cô gái khi sanh ông ra rồi là vì cái luyến tiếc đứa con mà trước khi đi nó không có đi được, rồi mà chết rồi là đầu thai lại nhà gần để mà rốt cuộc ông cưới làm vợ. Cái niệm mà luyến ái nó còn sâu nặng như vậy. Chính vợ ông đó là mẹ của ông, rồi đứa con này là quan gia của ông, là từ cái quỷ la sát mà vô nó muốn hại ông trong cái nhà này. Thì mình thấy những câu chuyện nó rất lợi cho khi mình nói chuyện với Phật tử nha, lăn lên lội xuống cách này cách khác à, đâu có biết rõ đó là cha mẹ mình kiếp trước hay cách thân bằng quyến thuộc cả một vấn đề. Là mình giữ được cái sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh, nó thấy lợi rất nhiều, mình tránh rất nhiều. Nên đó là cái duyên khởi của bên Thinh Văn liên quan đến tầng cái Bồ Tát giới thì không có cái duyên khởi nào hết nha. Là không có duyên khởi, không có cái định tội, nhưng mà cũng căn cứ vào trong Thinh Văn, tất cả các bộ luật đều cũng căn cứ vào có Thinh Văn mà định tội. chứ không có là căn cứ vào cái nào định tạo chỗ nào cũng phải nói là năm Masaka hoặc chả là năm tiền để mà định tạo ở đây. Thôi đại chúng có gì có hỏi chỗ nào thêm không? Thôi nghỉ nhé.
Chúng sanh vô biên độ, thiện não vô tận thái nguyện đoạn pháp mong vô Oh.